Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 29 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga oanh kích nhà hàng ở thành phố Kramatorsk của Ukraine, giết chết 10 người.
Уникнути правосуддя через те, що у них нібито є імунітет, як у керівників держави.
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Nga chỉ xứng đáng với một thứ do hậu quả của những gì họ đã làm, là thất bại và một tòa án. Tổng thống Belarus nói ông Putin muốn xóa sổ Prigozhin trong vụ binh biến. Tổng thống Lukashenko nói, tôi đề nghị với ông Putin đừng vội vàng, hãy nói chuyện với ông Prigozhin và các chỉ huy của ông ấy đã. Litva mua hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda nói Litva đặt mua hai hệ thống phóng tên lửa phòng không NASAMS trị giá gần 11 triệu đô la và sẽ giao cho Ukraine trong vòng 3 tháng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin không xóa sổ thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin khi Điện Kremlin đối phó với cuộc nổi loạn của binh lính Wagner hồi cuối tuần qua mà họ nói là có thể đẩy Nga tới nội chiến. Ông Putin ban đầu quyết sẽ dập tắt cuộc binh biến. Ông so sánh nó với tình trạng hỗn loạn trong thời chiến vốn đã dẫn đến cuộc cách mạng năm 1917 và sau đó là nội chiến. Nhưng vài giờ sau, một thỏa thuận đã đạt được để cho phép ông Prigozhin và một số chiến binh Wagner đến Belarus. Ông Prigozhin từ Nga đã bay đến Belarus hôm thứ Ba 27 tháng 6. Nói về cuộc điện đàm hôm thứ Bảy 24 tháng 6 với ông Putin, ông Lukashenko đã sử dụng từ lóng của giới tội phạm Nga nói về giết người, giống như cụm từ wipe out trong tiếng Anh, có nghĩa là xóa sổ. Tôi cũng hiểu một quyết định tàn bạo đã được đưa ra và đó là nội dung trong bài phát biểu của ông Putin để quét sạch những kẻ nổi loạn, ông Lukashenko nói trong một cuộc họp với các quan chức quân đội và nhà báo của ông hôm 27 tháng 6 theo truyền thông nhà nước Belarus.
Уникнути правосуддя через те, що у них нібито є імунітет. Як у керівників.
Ông Lukashenko nói tôi đề nghị với ông Putin đừng vội vàng, khoan đã tôi nói, hãy nói chuyện với ông Prigozhin với các chỉ huy của ông ấy. Ông Putin nói, hãy nghe này Sasha, vô ích thôi, hắn thậm chí còn không nhấc máy. Hắn không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Chưa có bình luận ngay lập tức từ Điện Kremlin về phát biểu trên của ông Lukashenko. Ông Lukashenko vừa là người quen cũ của ông Prigozhin, vừa là đồng minh thân cận của ông Putin nói rằng ông đã khuyên Tổng thống Nga nên nghĩ đến những việc trước mắt và việc loại bỏ ông Prigozhin có thể dẫn đến một cuộc nổi dậy lan rộng của các chiến binh của ông ta. Nhà lãnh đạo Belarus cũng nói rằng quân đội của ông có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm của quân đội Wagner. Những người theo một thỏa thuận với Điện Kremlin hiện được tự do di chuyển đến Belarus. Đây là đơn vị được đào tạo bài bản nhất trong quân đội, cơ quan nhà nước Beltier, dẫn lời ông Lukashenko. Không ai tranh cãi về điều đó, quân đội của chúng tôi cũng hiểu điều này và chúng tôi không có những người như vậy ở Belarus. Ông Prigozhin đã ngưng lại điều mà ông gọi là cuộc tuần hành công lý tới Moscow từ thành phố phía nam Rostov-on-Don khi còn cách thủ đô 200 km sau sự can thiệp của ông Lukashenko. Số người chết đã tăng lên 10 người hôm thứ Tư 28 tháng 6 trong cuộc oanh kích bằng tên lửa của Nga vào một nhà hàng đông người ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine vào tối hôm trước, với hai thi thể nữa, trong đó có một đứa trẻ thứ tư được kéo ra khỏi đống đổ nát. Cảnh sát cho biết ít nhất 61 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 27 tháng 6, biến nhà hàng thành một đống xà bần. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể từ đống đổ nát. Bà Veronika Bakhal, phát ngôn viên của các dịch vụ khẩn cấp khu vực Donetsk nói với truyền hình Ukraine. Bà cho biết 8 người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát và ít nhất 3 người khác được cho là đang bị mắc kẹt. Thị trưởng Kramatorsk Oleksandr Goncharenko đăng trên ứng dụng Telegram rằng thi thể của một cậu bé đã được kéo ra ngoài. Ông không cho biết tuổi của cậu bé. Những người chết được xác nhận hôm 27 tháng 6 bao gồm hai chị em 14 tuổi và một cô gái khác 17 tuổi. Tên lửa thứ hai đánh trúng một ngôi làng ở rìa thành phố Kramatorsk khiến 5 người bị thương. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong thông điệp video hàng đêm hôm 27 tháng 6 rằng các cuộc tấn công cho thấy Nga chỉ xứng đáng với một thứ do hậu quả của những gì họ đã làm, thất bại và một tòa án. Nga thường xuyên tấn công các thành phố của Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Nga phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân. Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói, Litva đặt mua hai hệ thống phóng tên lửa phòng không NASAMS trị giá 9,8 triệu euro, tương đương với 10,7 triệu đô la, và sẽ giao cho Ukraine trong vòng 3 tháng. Bộ Ngoại giao Litva cho biết trong một tuyên bố rằng Litva đáp lại yêu cầu khẩn cấp của Ukraine về việc giúp tăng cường khả năng phòng không trước các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các mục tiêu quân sự và dân sự. Na Uy sẽ cung cấp thiết bị bảo trì cho các bệ phóng tên lửa theo thỏa thuận này. Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết chúng tôi đang mua các hệ thống phóng tên lửa NASAMS được nâng cấp và được chuẩn bị đầy đủ cho quân đội Ukraine trang bị cho các đơn vị phòng không của họ. Các khí tài này sẽ tăng thêm số hệ thống NASAMS đã được Ukraine sử dụng do Na Uy và Hoa Kỳ tài trợ. Litva sẽ giao các hệ thống NASAMS cho Ukraine cùng với khoản tài trợ 10 xe bọc thép quân sự M113 bao gồm trong gói đặt hàng này. Nhà sản xuất Litva và Na Uy Kongsberg Gruppen ký hợp đồng cung cấp các hệ thống phòng không này hôm 27 tháng 6. The Voice of America, VOA. Hôm 28 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul vừa ra các lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân và hai pháp nhân bị cáo buộc liên quan đến các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt này nhắm vào ông Choi Jong-gon, một cựu công dân Hàn Quốc đã đổi sang quốc tịch Nga, hai công ty mà ông Choi sở hữu và một người Triều Tiên đã hỗ trợ cho ông Choi, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết. Ông Choi bị cáo buộc đã giúp cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp của Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi ông nhập quốc tịch Nga. Đây là lần đầu tiên chính phủ của chúng tôi áp các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với một cá nhân gốc Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Reuters không thể liên lạc với ông Choi để đưa ra bình luận. Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và đang thử nghiệm nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của nước này, làm gia tăng căng thẳng với Seoul và đồng minh chính của Hàn Quốc là Hoa Kỳ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hôm 27 tháng 6, Đài Loan phát hiện hai tàu chiến Nga ngoài khơi bờ biển phía đông và đã điều máy bay và tàu để theo dõi. Hãng thông tấn Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng của hòn đảo này cho biết. Trong một tuyên bố vào tối thứ Ba 27 tháng 6, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hai tàu khu trục đã đi theo hướng Bắc, ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan và sau đó rời khỏi khu vực phản ứng của chúng tôi, theo hướng Đông Nam, ngoài khơi thành phố cảng Suao, nơi đóng quân của một căn cứ hải quân lớn của Đài Loan. Quân đội Đài Loan điều máy bay và tàu để theo dõi và kích hoạt các hệ thống tên lửa trên bờ. Bộ này cho biết thêm mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hãng thông tấn Interfax của Nga hôm 27 tháng 6 đưa tin một đội tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến vào phần phía nam của biển Philippines để thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ của một hải trình tầm xa. Đài Loan cùng với Hoa Kỳ và các đồng minh áp các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Nga sau khi Moscow xâm lược Ukraine. NASA đang tìm cách phát triển các nguồn tài nguyên trên mặt trăng, ban đầu là oxy và nước, và sau đó có thể mở rộng sang kim loại và đất hiếm, đồng thời đã thực hiện các bước để khai quật đất mặt trăng vào năm 2032, một nhà khoa học cho biết hôm 28 tháng 6. Cơ quan không gian của Hoa Kỳ có kế hoạch đưa người Mỹ trở lại mặt trăng trong sứ mệnh Artemis, trong đó sẽ có người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên vào khoảng năm 2025, đồng thời nghiên cứu từ sứ mệnh này để mở đường cho một chuyến bay tới sao Hỏa. Một phần quan trọng của sứ mệnh này là thúc đẩy các cơ hội thương mại trong không gian. Ông Jorah Sanders, nhà khoa học tên lửa đã làm việc cho NASA 35 năm qua, cho biết cơ quan này đang tìm cách định lượng các nguồn tài nguyên tiềm năng, bao gồm năng lượng, nước và đất mặt trăng như là một mục tiêu để thu hút đầu tư thương mại. Ông Sanders cho biết việc phát triển khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên trên mặt trăng sẽ là chìa khóa để cắt giảm chi phí và phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi đang cố gắng đầu tư vào giai đoạn thăm dò, tìm hiểu các nguồn tài nguyên để hạ giảm rủi ro, sao cho đầu tư bên ngoài có ý nghĩa, có thể dẫn đến phát triển và sản xuất, ông phát biểu tại một hội nghị khai thác khoáng sản ở Brisbane. Chúng tôi thực sự chỉ đang cào sơ trên bề mặt, ông nói. Cuối tháng NASA sẽ đưa một dàn khoang thử nghiệm lên mặt trăng và lên kế hoạch khai quật đất mặt trăng hoặc lớp địa chất trên bề mặt và một nhà máy xử lý thí điểm vào năm 2032. Những khách hàng đầu tiên dự kiến sẽ là các công ty tên lửa thương mại có thể sử dụng tài nguyên mặt trăng để làm nhiên liệu hoặc oxy. Ông Samuel Webster, trợ lý giám đốc cơ quan vũ trụ Úc, cho biết cơ quan của Úc đang tham gia phát triển một xe tự hành bán tự động, sẽ lấy các mẫu địa chất trên bề mặt trong một sứ mệnh của NASA vào đầu năm 2026. Xe tự hành sẽ chứng minh việc thu thập đất mặt trăng có chứa oxy ở dạng oxit. Ông cho biết việc sử dụng các thiết bị riêng biệt được đưa lên mặt trăng cùng với xe tự hành. NASA sẽ nhằm mục đích chiết xuất lượng oxy đó. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên mặt trăng, cũng như hỗ trợ các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai, ông nói tại hội nghị. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.